chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình truyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Dòng Suối của Thanh Thương Hòa.
Bạn bè của tôi là nhân chứng cho cả thế hệ này. Mười thằng bạn thân, mười con số trong một kiếp trần, tháng khi đã khuất bỏ mang rừng xanh, tháng thì cụt mất cánh tay của anh.
Ông nhà báo già khi tù cải tạo về mới biết một cách chính xác thực trạng gia đình mình. Vợ ông đem theo đứa con gái út vượt biên, sau nửa năm định cư tại Hoa Kỳ. Bà lấy một người Mỹ trước đây là bạn thân của gia đình ông. Cô con gái tốt nghiệp đại học. Một buổi theo bạn bè lên thăm ngôi chùa trên núi cao, nơi chốn rừng sâu. Cô bỗng quyết định ở lại xuống tóc đi tu, mặc cho bạn bè hết lời can ngăn. Cô cũng không chịu nói cho mọi người biết nguyên do. Còn mấy đứa con ở lại trong nước, đứa thì lấy cán bộ, đứa thì lấy cựu sĩ quan Cộng Hòa tù về. Và được đi theo chương trình HO định cư tại Hoa Kỳ. Thế là gia đình ông nhà báo già bỗng dưng trở thành một điển hình cho cái trò mà người ta vẫn mệnh danh là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Có cộng, có quốc và có cả đế quốc Mỹ nữa. Một đại gia đình đề huề chẳng cần phải bỏ công sức, xương máu tranh đấu và phải vun đắp xây dựng bao nhiêu năm trời mà chưa chắc đạt được. Chỉ có riêng ông là bơ vơ và cô đơn. Nước mất, ông đi tù. Tất nhiên mình là ông gánh chịu. Ra tù, ông mất tất cả vợ con, bạn bè, thân quyến. Ông không oán giận đời, ông chỉ buồn cho số phận mình. Tới ngày trí cùng lực kiệt, mỏi gối, chuồn chân thì lại sa vào cảnh vô gia đình, vô tổ quốc. Ông bị đối phương bắt tù với tội danh vu vơ, văn nghệ sĩ phản động. Ông được tha tù với cái lý do cải tạo tốt. Họ có cải được gì và cũng chẳng tạo được gì, có thể gọi là tốt cho ông đâu. Ông vẫn là ông trước sau chẳng có gì thay đổi. Thời Cộng Hòa ông viết những bài báo kết án nặng nề những kẻ cầm quyền, tệ hại đầy lòng tham. Chỉ biết địa vị hối lộ tham nhũng, yêu tiền bạc hơn yêu nước, thương dân. Ông bị kết án Cộng sản nằm vùng phá hoại, bị bắt tù đôi ba lần nhưng không lần nào quá một năm. Khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam, ông lại bị bắt tù về tội văn nghệ sĩ báo chí phản động, tay sai Mỹ Ngụy, chống cộng trên thượng tầng kiến trúc. Thế là thời nào ông cũng là kẻ có tội. Người ta đã nhân danh tổ quốc, nhân danh dân tộc, bắt bỏ tù ông. Bây giờ tù về ông mất tất cả, kể cả sự sống mà ông đang đứng trên mặt đất hít thở khí trời đây. Ông không buồn, cũng không vui, không khổ, không hận. Sau nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, suy ngẫm sự đời nơi căn lều nát của một người bạn cũ, ông nhà báo già đi đến quyết định mà trước đây khi còn trong trại tù, ông chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là để tiêu hết khoảng thời gian còn lại của cái tuổi tà tà bóng ngã về Tây. Ông quyết giang hồ không bờ không bến trên mảnh đất quê hương này, cho tới ngày nào đó gục ngã tại một nơi hoang vu không người qua lại, một nơi không lấm láp vướng mắc chút bụi trần. Một nơi không có vết tích của sự đời hỉ nộ ái ố, thân xác ông sẽ hội nhập cùng cỏ cây hoa lá, cùng khí trời thanh khiết tinh khôi, và linh hồn ông thanh thoát bay bổng trên cõi xanh thảm bao la bát ngát. Ông viết thư cho mấy người bạn thân thiết nhất và các con ông ở nước ngoài giúp cho ông hàng tháng một số tiền để sống theo ý mình. Tất nhiên, mọi người sẵn sàng giúp ông mặc dầu họ không mấy tán thành cái công việc ông đang hâm hở thực hành.
Chiếc lá trong chân báo dân tộc, tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi.
hàng thật tài ba thì đạp xích lô, còn thằng giàu cha là thằng ma cô. Ai thấu cho oan hiền này, người có lắng nghe tiếng ngài than dài, thuyền nào cứ trôi dạt.
Với túi lương khô, với bình nước uống, vài ba cái quần áo xếp gọn trong cái ba lô đeo vai, ông nhà báo già thanh thang cất bước, ngày đi đêm nghỉ. Chỗ nào thuộc loại danh lam thắng cảnh, ông dừng chân nghỉ dăm ngày. Khởi đi từ miền Nam, từ những vùng đồng bằng bao la bát ngát tới những cánh rừng rậm âm u, không vết chân người của vùng rừng núi u minh, thất sơn bí hiểm. Ông đã gặp được những con người, gần như tiền sử. Họ sống tự nhiên như cỏ cây, như núi đồi. Ông cũng tiếp xúc với những ông đạo sống trong những hang hốc núi, nói toàn chuyện thần tiên ở một cõi khác. Gặp bất cứ ai, ông nhà báo già cũng làm một màn phỏng vấn. Ông hỏi ông đạo:
"Ông tu để làm gì thưa ông?"
Ông đạo râu bạc phơ dài tới ngực, tóc phủ kín, cả hai vai trông rất tiên phong đạo cốt, đáp:
"Tu để mà tu. Cho ông hay là cho đời? Cho tất cả."
Ông nhà báo già muốn hỏi thêm, nhưng ông đạo đã nhắm nghiền đôi mắt. Ông nhà báo già lại cất bước. Lúc ấy trời đã về chiều, ánh nắng vàng nhạt trải xuống khu rừng thưa như một tấm lụa huyền ảo. Ông nhà báo già bâng khuâng nhìn cảnh vật. Chợt một làn gió nhẹ thổi tới. Trong tiếng gió, ông nghe có tiếng suối tuôn nước đâu đây. Ông lần bước về phía ấy. Một con suối hiện ra trước mặt. Hai bên bờ suối là những tảng đá xám đen lớn, nhỏ, tạo đủ hình thù, đẹp xấu. Dòng suối không sâu, nước trong vắt có thể nhìn thấu đáy. Ông nhà báo già đưa mắt tìm một tảng đá bằng phẳng để ngồi nghỉ chốc lát, rồi lội xuống suối tắm mát thì bất chợt nhìn thấy xa xa, bên kia bờ suối, chỗ nước chảy xiết, có một người khoác áo dài đen, ngồi bất động trên một tảng đá phẳng. Lạ nhỉ, giữa chốn thâm u cùng cốc này, lại có một người ngồi bên bờ suối có vẻ như một hiệp khách đang ngồi luyện chưởng trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Ông nhà báo già bỏ ý định tắm suối, lần bước về phía người lạ. Con suối bề ngang không lớn lắm. Khi tới ngang tầm với bờ suối bên kia, ông nhà báo già nhìn thấy người mặc áo dài đen, vóc người nhỏ nhắn. Ông nhà báo già đằng hắn liền mấy tiếng, người bên kia suối mới ngẩng mặt nhìn ông. Đây là một người già cũng cỡ tuổi ông, mặt có vẻ phong trần khắc khổ với bộ râu ba chòm, lư thư muối tiêu. Nhưng ông ta chỉ ngước nhìn ông nhà báo già vỏn vẹn một giây, rồi lại cúi đầu nhìn xuống dòng suối chảy, coi như không có việc gì xảy ra. Ông nhà báo già xin tò mò. Tò mò vốn dĩ là thói quen của người làm báo. Ông cởi quần áo lội xuống suối, vẫy vùng một chút, rồi bơi tới sát bờ bên kia, chỗ người lạ ngồi. Với ý định bắt chuyện làm quen, nhưng người này vẫn thản nhiên như không biết. Ông nhà báo già đành lên tiếng:
"Chào ông bạn ạ."
Người lạ không nhúc nhích. Ông nhắc lại lời chào lần nữa, vẫn im lặng. Chẳng lẽ lão này câm điếc? Trước tượng đá lạnh lùng, ông nhà báo già đành lội nước trở về chỗ cũ.
Chẳng thiết ngày mai, bạn bè của tôi đi lê lất trong cuộc sống vô vọng, từng ngày từng đêm mở đôi mắt vì một miếng ăn.
Trí tò mò kích thích, hôm sau ông trở lại bên dòng suối và tắm lội mon men lại gần như hôm trước. Rồi hôm sau nữa, lần này nếu tượng đá vẫn im lặng lạnh lùng nhìn dòng suối chảy thì ông sẽ dứt khoát bỏ đi. Ông nhà báo già nói lớn như la:
"Này lão quái nhân kia, bộ lão điếc thiệt hay sao vậy?"
Khi ông vừa dứt lời thì tượng đá lần này lên tiếng, giọng khàn và hơi nặng như giọng người miền Trung, không đáp câu hỏi mà hỏi lại:
"Ông có nhìn thấy gì dưới dòng suối không?"
Ông nhà báo già ngạc nhiên nhìn lại dòng suối, quan sát vài phút từ gần tới xa, ông không thấy gì lạ cả.
Tôi chẳng thấy gì ngoài nước chảy. Ông không nhìn thấy máu à? Máu? Phải rồi.
Ông nhà báo già dụi mắt nhìn và trong đầu ông chợt lóe lên ý nghĩ. Chắc lão này điên. Người lạ có lẽ đoán được ý nghĩ của ông, nói.
Mấy trăm người sát người chết trôi đầy suối mà không nhìn thấy máu à?
Ông nhà báo già bắt đầu hoảng, ông lùi ra giữa dòng suối. Lão ta điên thật rồi, ta phải rút lẹ thôi. Người lạ bỗng cất tiếng cười.
đừng sợ ông bạn à. Mời ông lên ngồi tảng đá này, nói chuyện đời chơi.
Dường như để trấn an ông nhà báo già, người lạ nói tiếp.
Trông ông khỏe mạnh hơn tôi, như đừng có sợ tôi ăn thịt ông.
Ngẫm nghĩ một chút và sau khi quan sát người lạ lần nữa, ông nhà báo già rời khỏi suối nước, bước tới tảng đá ngồi đối diện người lạ.
Này, ông hút thuốc không? Thuốc dê này êm và dịu lắm. Bây giờ người ta ít hút, vì người ta hút toàn thuốc lá Anh, thuốc lá Mỹ không à?
Ông nhà báo già vấn một điếu thuốc rê. Mồi lửa hít một hơi nhả khói. Ông hơi nhăn mặt vì khói thuốc đắng và nặng. Ông nói.
Lâu lắm rồi tôi mới hút lại cái thứ thuốc này. Lâu lắm là bao nhiêu đâu? Có lẽ cũng trên 3 năm rồi. Vậy thì hút ở đâu?
Ông nhà báo già cố ghìm sự khó chịu. Vì lời lẽ cật vấn của người lạ, ông đáp nhát gừng.
Trong trại tù. Thế mà cũng bị tù à? Tù quất hay là tù cộng đấy? Cả hai, nhưng mà tù cộng lâu hơn, khổ hơn thì phải hút thuốc dê.
Người lạ bỗng cất tiếng cười, ha ha. Thằng cha này nhất định không thuộc tiếp người bình thường. Ta tán nhảm với hắn vài câu rồi rút êm cho xong việc. Trong lúc ông nhà báo già nhấp nhổm định đứng lên thì người lạ giữ lại.
Này này, ô hay, chúng ta đã nói chuyện được gì đâu mà ông bạn vội chuồn. Ông bạn cứ ngồi đây, hút hết điếu thuốc rồi đi, tôi nói cho ông biết về cái dòng suối đầy máu chảy này. Nhưng tôi có thấy gì đâu. Tại vì ông nhìn bằng mắt thường nên ông không thấy đấy thôi. Ủa, thế có nghĩa là...
Người lạ vẫn thản nhiên nói.
Có nghĩa là tôi nhìn với con mắt của người chết, của cả mấy trăm sát người chết.
Nghe nói thế, ông nhà báo già thốt lên một tiếng.
Ôi!
Rồi vội đứng lên muốn nhảy xuống suối lội về bên kia bờ. Người lạ giữ tay ông lại.
Này, ông bạn ơi, có gì đâu mà ông sợ sệt đến thế. Hãy ngồi lại đây, mặt trời còn cao mà. Nếu cần, tôi mời ông tới tiếp lều của tôi mà uống vài chén rượu. Ở nơi hoang dã này, mà có được người trò chuyện, quả là một cái điều vui. Nhưng mà thú thật, tôi ớn ông quá. Ông là ai vậy?
Người lạ lại phá lên cười.
Tôi là người trước đây ông coi là kẻ thù đấy. Kẻ thù của tôi? Đúng vậy. Chúng ta mỗi người ở một chiến tuyến, cầm súng bắn giết nhau mấy chục năm trời. Ủa, thì ra ông là cộng sản à? Phải. Đánh giết nhau thì chẳng thật ra làm sao cả. Đúng là chẳng ra làm sao cả.
Ngưng một chút, người lạ nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống.
Chắc ông tưởng tôi là người điên, hay ít ra cũng là kẻ mê sảng phải không? Phải nói với ông rằng, tôi là người rất tỉnh. Phải, rất tỉnh nên lâu nay mới tới ngồi bên bờ suối này. Chứ nếu tôi mê, tôi sảng, tôi lên đồng, thì tôi đang ngồi ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, và ngồi trên ghế cao ông bạn ạ. Ông có muốn nghe chuyện của tôi không?
Tất nhiên, ông nhà báo già muốn nghe.
Chẳng ai còn thằng làm oai cũng chỉ loay hoay. Bạn bè của tôi bị chia cắt theo lằn ranh căm hận. 10 thằng bạn thân nó có biết thương và ghét không? Thằng Ngụy gần điên nằm tù ngục sương. Còn thằng đảng viên sống trong ân hận.
Sự tò mò của nghề nghiệp lại trỗi dậy trong ông. Ông ngồi xuống chỗ cũ quan sát người lạ một lần nữa. Khuôn mặt dài, khắc khổ, bộ râu thưa ba chòm, nước da ngăm đen, mắt nhỏ, dài. Chẳng có gì đặc biệt hết. Ông nhà báo già nghĩ thầm. Ông hỏi.
Vậy thì ngày trước ông có đi bê không? Đi chứ. Vậy thì ông đánh những cái trận nào? Nhiều lắm, tôi không nhớ hết.
Ông ta phanh ngực áo cho ông nhà báo già coi.
Này, ông xem đây này.
Ông nhà báo già suýt kêu lên sửng sốt. Sẹo chi chít dọc ngang khắp ngực.
Tài thật, thế mà chưa chết. Tôi cũng lấy làm lạ về việc này đấy. Vậy thì chắc ông có nhiều huy chương lắm. Thì ngang với cái số sẹo đấy.
Lưỡng lự một chút, ông nhà báo già hỏi.
Vậy thì những cái sẹo này có liên quan gì tới cái dòng suối này không? Liên quan chứ. Tôi tưởng mình đã trôi thay trên dòng suối này. Tôi rất muốn nghe chuyện của ông kể.
Người lạ cười cười.
Sao vội thế ông bạn? Bộ ông hết sợ rồi sao?
Ông nhà báo già khẽ gật.
Chưa hết hẳn, nhưng tôi rất tò mò.
Người lạ đứng lên vươn vai.
Thôi, thế này nhé. Căn lều của tôi cũng gần đây thôi. Tôi muốn mời ông ghé uống một ly rượu. Rượu đậu nành do chính tay tôi rồi ủ rồi nấu. Sống ở đây nhàn rỗi quá, nên tôi phải bày ra việc để làm. Ông Tu sao? Thì cũng gần như thế đấy. Tu mà uống rượu à? Thì có ai cấm đâu.
Ông nhà báo lội sang bên kia bờ suối, lấy quần áo và vật dụng, rồi lội trở lại mặc quần áo và bước theo người lạ. Đi được khoảng vài trăm mét, người lạ chỉ tay vào một cây cao lớn, cành lá xum xuê.
Đấy, nhà tôi đấy.
Dưới gốc cây là một căn nhà tranh nhỏ, chung quanh có hàng rào le.
Ông cũng sợ thú hay sao mà phải làm hàng rào? Tôi tưởng là thú thì phải sợ ông chứ.
Người lạ chăm chăm nhìn ông nhà báo già.
Đến giờ rồi, mấy chục năm trôi qua rồi, mà ông vẫn còn có cái nhìn đó à?
Biết mình hơi nói quá, ông nhà báo cười trừ.
tôi nói đùa thôi.
Hai người bước vào trong nhà, nhà chỉ có một gian độc nhất với cái bàn, hai cái ghế và cái giường cá nhân làm bằng tre.
Ông ở một mình à?
Ông nhà báo già hỏi để cho có câu hỏi. Chủ nhà khẽ nhún vai không trả lời. Ông ta lấy hũ rượu nhỏ và hai cái chén đặt lên bàn tre. Rượu thơm, cay nồng. Sau khi cụng ly lần thứ hai, chủ nhà mới hỏi.
Này, nãy giờ ông đã biết tôi là ai rồi. Thế còn ông, quan hay là lính Cộng Hòa vậy? À, tôi hả? Tôi chẳng phải quan, mà cũng chẳng phải là lính, chỉ là công nhân bình thường. Vậy thì hà cớ gì mà bị bắt đi tù? Thế đấy, tôi bị các ông bắt về cái tội mà nợ máu nhân dân, chống cộng ở Thượng Từng Kiến Trúc đấy.
Bốc hứng, sau khi uống ly rượu thứ ba, ông nhà báo già hết dè dặt kể luôn một mạch về cuộc đời, về gia đình, về tình trạng hiện tại của mình cho chủ nhà nghe. Ông chỉ giấu việc đang trên bước đường tiếu ngạo giang hồ hiện nay. Chủ nhà nghe xong, cất tiếng cười lớn.
Thì ra hai thằng mình cùng mắc một cái chứng bệnh, trời đất run rủi xui khiến gặp nhau ở cái xó rừng già này. Thì mình già rồi thì gặp nhau ở xó rừng già là phải rồi, nhưng ông nói là cùng mắc cái chứng bệnh với tôi. Thì khi hết đánh nhau với đi tù thì có khác gì. Tôi về nhà thì chứng kiến cảnh người vợ yêu quý lấy thằng bạn thân của mình. Tôi có hai con trai, hai con gái. Thằng thứ nhất thuộc loại du côn du đồ, theo bạn bè, rủ dê vượt biển mất tích. Thằng thứ hai đi bộ đội đánh nhau bên Campuchia, bị què cụt chân tay, đành nguyền rủa đời và nguyền rủa cả bố nó là tôi. Còn hai đứa con gái, một đứa thì lấy Liên Xô theo chồng về nước, một đứa thì lấy sĩ quan chế độ cũ, tù cải tạo về rồi đi hát ô sang Mỹ. Cả hai thì biệt tâm tích luôn, không thèm thư từ, không thăm hỏi. Như vậy, tôi có khác gì ông bạn, cũng hòa hợp cỡ quốc tế đấy chứ.
Ông nhà báo thở dài.
Ai, buồn ông nhỉ?
Chủ nhà xua tay lắc đầu.
Chưa đâu, còn cái buồn hơn đau hơn nữa kia. Tôi hỏi ông nhé. Ông và các bạn ông, và tất cả những người bên hàng ngũ của ông, chiến đấu để nhằm mục đích gì?
Cái nhà anh cộng sản già này lại định giở trò tuyên truyền, tuyên tráo gì với mình đây? Nghĩ vậy, nhưng ông nhà báo già vẫn trả lời.
Chúng tôi thì chiến đấu cho tổ quốc, cho dân tộc tôi. Cái thằng con bộ đội què quặt phế nhân của tôi, cũng hỏi tôi như thế, và tôi cũng trả lời như thế. Ông biết nó nói sao không? Nó bảo, bố cả đời hy sinh chịu đựng gian lao khốn khổ, vào sinh ra tử, và cả triệu người chết vì bom đạn ở trận mạc để được gì? Có phải là để được người đời dành cho một phút cúi đầu mặc niệm chiến sĩ vô danh? Có phải là để cho bọn người tự xưng là lãnh tụ, nhân danh tổ quốc, nhân danh dân tộc, lấy máu của mọi người, viết thật lớn tên tuổi của họ vào lịch sử, rồi họ và con cháu họ sống phè phỡn trong hưởng thụ giàu sang phú quý, còn những kẻ hy sinh cho họ, may mắn sống sót trở về như bố và con, được gì ngoài cái thân thể tàn phế, sống dở chết dở? Thế rồi ông trả lời nói như thế nào? Thì tôi chửi cho nó một trận là đồ vô tổ quốc, đồ thế nọ thế kia, và đuổi nó ra khỏi nhà. Vậy ông đuổi thì nó có đi không? Nó phải đi chứ, nhưng mà trước khi đi thì nó nói rằng, mai này bố sẽ thấy những lời con nói là đúng, và bố sẽ ăn năn hối hận suốt đời về cái trò đem cả đời mình cầm cu cho chúng nó đái đấy.
Im lặng một lúc lâu, ông nhà báo già mới lên tiếng.
Rồi ông thấm lời nó nói, và đến nơi này để mà ăn năn sám hối chứ gì? Còn hơn thế nữa, ông bạn mới quen biết à? À, mà lạ thật nha, mới gặp ông tôi có cảm tưởng như là quen thân lâu lắm, dám đem cả tâm sự chôn kín trong lòng bao năm ra mà kể lể.
Ông nhà báo già cười.
Thì chúng ta cùng một lứa bên trời lận đận, nên đồng bệnh tương lấn mà. Ông có thể cho tôi biết thêm về việc còn hơn thế nữa là được không? Thôi nha, giờ này thì cũng đã tối rồi. Nếu ông không chê nhà tranh vách đất, ở lại với tôi đêm nay, để chúng ta uống rượu cho say khướt. Sáng mai ra bờ suối, chỗ chúng ta ngồi buổi chiều, tôi sẽ nói hết với ông nguyên do mà ngày ngày tôi ra ngồi đó nói chuyện với ma.
Bạn bè của tôi, từng chiếc lá trong trận báo dân tộc, tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi. Hàng thật tài ba thì đạp xích lô, còn thằng giàu cha là thằng ma phô. Ai thấu cho anh xin...
Năm đó trung đoàn do tôi chỉ huy trên đường vào B, đi tới con suối này thì bị B-52 của Mỹ dội bom chùm. Cả đơn vị mấy trăm người chỉ còn sống sót vài người. Trong số có tôi. Tôi bị thương ngất đi, không ngờ khi bị dòng suối cuốn trôi, lúc ấy đang mùa lũ, nước lạnh, làm tôi hồi tỉnh. Thân tôi tấp vào bờ suối, và tôi đã bò lên được tảng đá này, nằm chờ người tới cứu trong sự vô vọng. Đúng là số tôi chưa tới ngày tận cùng như các bạn đồng đội. Tôi được một ông già cứu, hình như là thầy tu, đem về nhà lo chữa chạy rồi đuổi tôi đi. Lúc ấy tôi không hiểu việc làm này. Mấy năm sau tôi đến đây tìm nhưng không gặp lại người ân nữa. Chiến tranh chấm dứt, tôi trở về và người ta trả công xương máu của tôi bằng một chức vụ khá cao nơi chốn cung đình. Tuy là tướng nhưng tôi lại làm công việc của quan văn. Tôi mất vợ và sau đó là những đứa con. Chúng nó thấy các ông bà lớn khắp nước thi nhau vơ vét tiền bạc của dân của nước để hưởng thụ, nên đã kêu gào bắt tôi phải làm những việc trái với lương tâm, trái với lý tưởng một đời. Tôi đã hy sinh phụng sự, tôi không chịu. Thế là chúng nó oán giận tôi và xin bất mãn. Hai thằng con trai, đứa thì vượt biển chết, thằng thì trận mạc, về tàn phế, không được đãi ngộ, phá phách, chửi rủa. Hai đứa con gái, đứa lấy chồng ngoại quốc, đứa lấy kẻ cựu thù, ruồng bỏ quê hương nhằm đổi đời. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng, sau khi chiến thắng trở về, trong vinh quang lại mất tất cả. Người kể chuyện ngưng lại ở đây, ông nhà báo già nhìn đăm đăm người đối diện. Lão sám hối thật hay lại diễn tấn trò mới qua vai bi thảm, hoặc là đau thật, nhưng đau vì bị chúng nó gạt ra ngoài mất phần. Mấy bố này khó mà tin được lắm. Tuy nhiên ông nhà báo già vẫn giữ im lặng. Kinh nghiệm đời cho ông biết rằng muốn tồn tại không bao giờ tỏ lộ thái độ. ông tướng già cầm một hòn đá liệt xuống suối, nói:
Không một tiếng vang.
Và ông ta cất tiếng như than sau khi nhìn hòn đá chìm liễm dưới nước.
Đó là sự phản đối của tôi đối với cái bọn cầm quyền như vậy đó. Và rồi ông tỏ cái thái độ bất bình bằng cách là rủ áo từ quan lên cái chốn rừng núi này sống mà.
Ông tướng già thở dài.
Điều đó chỉ đúng một phần. Như tôi đã nói với ông, những lời rỉa roi trách móc và oán hận của thằng con thương binh tàn tật của tôi bắt đầu ám ảnh dày vò hành hạ tôi. Thế rồi ông biết không, sau đó những đêm dài liên tiếp, tôi không tài nào ngủ được, mà hễ cứ nhắm mắt là tôi thấy một bọn người xanh xao rách rưới thảm não, nối tay nhau dài như bất tận, diễu hành qua trước mặt tôi. Nhìn chúng, tôi nhận ra ngay, đó là đám binh sĩ dưới quyền đã bị chết ở con suối này. Chúng đồng thanh hò hét những khẩu hiệu oán hờn và đòi thường mạng sống.
Nghe tới đây, ông nhà báo già rùng mình nổi da gà. Ông hết nhìn người tướng già, tới dòng suối. Nước vẫn êm đềm trôi xuôi. Cây cối hai bên bờ vẫn xanh tươi dưới nắng vàng rực rỡ. Ông tướng già nói tiếp.
Tôi bị bọn âm binh hành hạ như thế, hết ngày này qua tháng khác. Tôi hỏi ông, như vậy thì làm sao sống nổi? Thế là tôi quyết định. Ông quyết định là từ bỏ tất cả, để lên đây sống với những hồn ma, để ăn năn sám hối, để chuộc tội giết người, phải không? Phải, sự giết người dù nhân danh bất cứ cái gì, thiên liên như tổ quốc chẳng hạn, cũng là điều tội lỗi khó mà tha thứ. Vậy ông nghĩ sao về tổ quốc mà nói vậy?
Ông tướng già chần chừ.
Tôi thì muốn biết quan niệm của ông trước.
Ông nhà báo già cười, nói ngay.
Tốt thôi, trong thời đại của chúng ta đang sống, rõ ràng có hai tổ quốc của chúng tôi và tổ quốc của các ông. Vì cái sự nhân danh tổ quốc này mà người ta bắn giết nhau mấy chục năm trời. Tổ quốc của chúng tôi là lưỡi gươm đã gãy từ lâu, gãy từ khi bọn thực dân Pháp đến cướp nước. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rèn đúc lại lưỡi gươm, nhưng cho tới ngày nay vẫn là lưỡi gươm gãy. Còn tổ quốc của ông, của các ông, chính là tảng đá mà ông đang ngồi trên đó.
Ông tướng già đứng bật dậy, trừng mắt nhìn đối phương. Mấy phút sau, ông bất thần cởi bỏ hết quần áo, nhảy ùm xuống suối, hai tay liên hồi đập mạnh xuống nước, làm nước bắn tung tóe. Rồi ông ta cười lên sặc sụa từng hồi.
Tổ quốc của ông, của các ông, chính là tảng đá mà ông đang ngồi lên đó, hỡi những hồn ma chiến hữu còn vất vưởng, chết ngất nơi dòng suối này. Các ngươi có nghe rõ không? Tổ quốc mà các ngươi phục vụ và hy sinh là như vậy đó.
Ông nhà báo già thản nhiên nhìn ông tướng già múa may quay cuồng la lối vẫy vùng như điên, như cuồng, trong dòng nước tung bọt trắng. Lát sau, ông nhà báo già mới lên tiếng.
Thôi ông bạn à, nước có tội tình gì đâu mà ông hành hạ nói như vậy. Lên đây đi, lên đây, chúng ta vẫn chưa xong câu chuyện kể của ông cơ mà.
Ông tướng già bước lên bờ mặc quần áo và ngồi xuống tảng đá. Nét mặt trở nên thẫn thờ. Cứ thế, hai người già ngồi im lặng, hết nhìn nhau lại nhìn trời đất, cây cỏ, dòng nước chảy xuôi. Bỗng ông tướng già lên tiếng với tất cả sự hậm hực, tức tối.
Này ông bạn, ông có biết là tôi đang nghĩ gì trong đầu không? Chắc là ông đang nói chuyện với những xác chết trôi dưới cái dòng suối này phải không? Không. Tôi bây giờ tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông.
Ông nhà báo già phá lên cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi đi tù về ông mới có cái cười lớn và sảng khoái như vậy. Rồi ông nói.
Giờ hết đánh nước thì bây giờ là đòi đánh người, giận cá chém thớt. Này ông bạn ơi, hãy mở mắt cho thật to mà nhìn xem. Dòng suối nước trong veo và lặng lẽ êm đềm trôi, thật là tuyệt vời phải không? Nào có thấy gì đâu những máu và xác chết của ông với những bom đạn tàn phá. Ông bạn à, chắc chẳng bao giờ dòng suối kia chảy nước ngược trở lại. Vậy ông bạn có bằng lòng đi với tôi xuôi theo dòng suối, xem nó đưa nước ra sông rồi ra biển không? Thiên hạ lấy máu đồng loại để lập sự nghiệp, để viết tên mình vào lịch sử. Còn chúng ta lấy dòng suối này để tắm rửa và viễn du, chắc là nhiều thú vị lắm.
chỉ cắt theo làn danh căm hận. Mười thằng bạn thân nào có biết thương và ghét không? Thằng Ngụy gần điên nằm tù mục xương, còn thằng đảng viên sống trong ân hận. Bạn bè của tôi, bạn bè của tôi, bạn bè của tôi, bạn bè của tôi.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Dòng Suối của Thanh Thương Hoàng. Thưa quý vị, chương trình truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Nguyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.